lẽ các chương trình phát thanh đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là trong số những mốc lịch sử đáng nhớ nhất của Ban Việt ngữ Đài BBC.
Báo chí Anh về những biến chuyển tại Việt Nam trong 48 tiếng vừa qua. Trước hết, mời quý vị nghe phần tin tức do Đỗ Văn đọc.
Sơ lược những tin chính. Việt Nam Cộng Hòa đã đầu hàng vô điều kiện các lực lượng cách mạng và bộ đội giải phóng đã dựng lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Dương Văn Minh lên tiếng công bố đầu hàng trên đài phát thanh, lực lượng cách mạng của mặt trận giải phóng đã tiến vào thủ đô giữa hàng cờ trắng và tiếng hò reo của dân chúng. Trước đó không bao lâu, những người Mỹ sau cùng đã gấp rút tháo lui an toàn khỏi sân thượng Tòa đại sứ Sài Gòn, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Có những nguồn tin cho hay Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục cứu giúp những người di tản trên sông Sài Gòn và các hải đảo ngoài khơi. Tin Việt Nam, cuộc chiến lâu dài tại Việt Nam đã kết thúc. Lực lượng mặt trận giải phóng đã vào Sài Gòn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Dương Văn Minh, loan báo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện. Một phái viên đài BBC tại Sài Gòn đã chứng kiến một đoàn trên 60 chiến xa tiến vào Sài Gòn. Dân chúng đứng ngoài đường vẫy tay reo mừng và bộ đội cách mạng đã vẫy lại với vẻ mặt tươi cười. Một phái viên nữa của chúng tôi nói là các lực lượng cách mạng đã gặp đôi chút kháng cự của binh sĩ canh gác Dinh Độc Lập. Nhưng sức kháng cự này đã bị gạt ngay và cửa Dinh Độc Lập đã bị...
Khi đó, Judy Stowe là phó ban Việt ngữ đã có mặt tại Việt Nam trước khi cuộc chiến kết thúc. Bà kể lại qua lời trình bày của Lê Phan.
I actually arrived in Saigon on March the 11th, 1975.
Tôi tới Sài Gòn vào ngày 11 tháng 3 năm 1975. Nhiệm vụ mà đài BBC giao cho tôi khi tới Việt Nam không phải là để làm phóng viên, mà là để tuyển dụng nhân viên cho ban Việt ngữ, mà lúc đó tôi làm phó trưởng ban. Thế nhưng khi tôi tới nơi thì mọi sự bắt đầu xảy ra. Khi tôi mới vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì có một số đồng nghiệp tới đón tôi tại sân bay và nói với tôi rằng vừa có một trận đánh lớn ở Ba Mê Thuột. Thế là toàn bộ chương trình trong chuyến đi của tôi phải thay đổi. Vấn đề khó khăn nhất mà chúng tôi gặp phải lúc đó là chính phủ Sài Gòn không đưa ra bất cứ một thông tin gì về những sự kiện đang xảy ra. Cả trong mấy tuần sau đó, cũng không có những thông tin chính thức nào được đưa ra. Tất cả chỉ là những tin đồn về những gì đã
sau này, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm dỉ máu. Trong cuộc phỏng vấn với Xuân Hồng, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt có nhắc tới hoàn cảnh của nhiều gia đình ở miền Nam.
Đối Việt Nam đó, nhất là ở miền Nam, tôi thường biết và hiểu nhiều gia đình đều có hai bên. Và chính gia trong thân tộc của tôi, các anh em tôi, các cháu ruột của tôi cũng có số bên này và số bên kia. Thì cái đó nó có cái hoàn cảnh của nó. Và có những gia đình, một người mẹ con đi chiến đấu chết ở bên này, và đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở phía bên kia.
Đó là lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn với Xuân Hồng. Sau năm 1975 là một giai đoạn khá yên tĩnh, nhưng tới năm 79, cuộc chiến biên giới Việt Nam-Campuchia bùng nổ và làn sóng thuyền nhân ào ạt ra đi đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Đây lại là một giai đoạn khá sôi động của Ban Việt ngữ đài BBC, góp phần quan trọng trong việc đưa tin tức về Việt Nam và ngược lại cũng có thêm nhiều thông tin hơn so với trước đây từ trong nước qua những đợt thuyền nhân định cư tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Úc Châu. Chương trình của BBC Việt ngữ thời kỳ này cũng thường xuyên có các tường thuật về tình hình người tị nạn Việt Nam tại các trại tị nạn ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, vân vân.
Đề cập đến vấn đề người Việt tị nạn tại Hồng Kông, các diễn biến xoay quanh vấn đề Campuchia, mối quan hệ giữa Malaysia và Singapore cũng như chuyện Philippines.
We don't think that many of the people who are now arriving will be categorized as genuine refugees. The very great majority.
Chúng tôi không nghĩ rằng nhiều người trong số những thuyền nhân đang kéo tới Hồng Kông sẽ được xếp vào loại những dân thực sự đi tị nạn. Phần rất lớn không phải là dân tị nạn thực sự. họ sẽ bị liệt là những dân di dân nhập cư bất hợp pháp.
Nó nói về vấn đề Việt Nam có thể rút quân sớm hơn là dự định, như quý vị có lẽ cũng đã vừa nghe trong bản tin lúc nãy. Thì hãng thông tấn AFP cũng trích thuật nguồn tin thông thạo Việt Nam từ Hà Nội vào ngày 19 tháng 7, cho biết là Việt Nam có thể sẽ rút hết quân ra khỏi Campuchia một năm sớm hơn là dự định.
Việc quân đội Việt Nam tiếp tục ở lại Campuchia cũng là chủ đề được nói tới nhiều vào giai đoạn sau đó. Trong cuộc phỏng vấn của Đỗ Văn, phóng viên BBC đầu tiên được phép về Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, vào tháng 3 năm 1986. Ông Thạch cũng đã nhắc lại về cuộc chiến này.
Bây giờ phải nói là trước khi có vấn đề Campuchia thì họ cũng là bao vây cấm vận Việt Nam. Vấn đề Campuchia mới có 10 năm nay. Nhưng trước đây họ đã bao vây cấm vận Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng đang tự hỏi rằng là sau vấn đề Campuchia sẽ là vấn đề gì nữa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không phải. Cái xu thế bây giờ mọi người phải cần nhau hết.
Đó là lời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Cơ Thạch vào năm 1986 trả lời phỏng vấn của Đỗ Văn. Sang những năm 80, thính giả ngay đài BBC Việt ngữ có lẽ còn nhớ những giọng nói quen thuộc của Vĩnh Phúc, Tường Vi, Xuân Hồng, Việt Tiến, Anh Tử, Phương Anh, Tuấn Oanh, Di Phượng, vân vân. Vào giai đoạn giữa những năm 80 sang những năm 90, với làn sóng đổi mới tại Việt Nam và kế tiếp là sự sụp đổ của các nước Đông Âu, cũng là thời kỳ kết thúc cuộc chiến tranh lạnh. Ban Việt ngữ cũng có nhiều thay đổi với những khuôn mặt mới như Lê Phan, Mạnh Hùng, Lê Châu, Thanh Quang, Hoàng Vũ, tức Quốc Vinh, Bảo Vũ, Lan Đài,
khi bị quản thúc tại gia trong suốt gần 6 năm trời, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phe đối lập tại Miến Điện đã lên tiếng kêu gọi hòa giải và đối thoại.
Vấn này, mời quý vị nghe qua lời dịch của anh Tử. Nhập viện sau khi bị suy tim. Sir David thì biết, hiện giờ có 21.000 thuyền nhân Việt Nam tại Hồng Kông, cho thấy tạo ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Trong cái bài diễn văn của ông Clinton thì nói còn một số những cái vấn đề cần phải giải quyết trước khi mà có thể tiến xa hơn trong việc hợp tác với Việt Nam.
Phải mua bằng tem phiếu, xa xỉ phẩm rất hiếm hoi. Ở miền Bắc Việt Nam, xa xỉ phẩm có nghĩa là một chiếc quạt máy để bàn hay một chiếc máy may. Người ngoại quốc sống trong thành phố cho biết bầu không khí đã giãn bớt trong mấy tháng qua.
Không thể không nhắc tới những mốc lịch sử quan trọng tiếp sau đó, như khi Tổng thống Clinton tuyên bố bỏ cấm vận Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1994, và chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đã lập tức loan tin chỉ sau đó chưa đầy một tiếng đồng hồ trong buổi phát thanh rạng sáng ngày 4 tháng 2 giờ Việt Nam.
Đây là đài BBC London. Kính chào quý vị thính giả. Chương trình Việt ngữ sáng nay được truyền đi từ London qua vệ tinh viễn thông trên các làn sóng điện 31, 41 và 49 thước. Sáng nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có mục thời sự và đề tài chính, tức là lệnh bãi bỏ cấm vận của Tổng thống Clinton vừa tuyên bố đối với Việt Nam cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Tạp chí Thế giới với Đỗ Văn, Mạnh Hùng và Việt Tiến.
Hay như khi Tổng thống Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và Ban Việt ngữ đã thực hiện một buổi phát thanh đặc biệt ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, phát sóng vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 1995.
Đây là đài BBC London. Tường Vi xin kính chào quý vị. Chương trình tiếng Việt của chúng tôi được chuyển đi trên các làn sóng 25, 31 và 41 thước. Bây giờ là 1 giờ 30 sáng giờ Việt Nam. Chương trình thời sự đặc biệt của chúng tôi như đã thưa với quý vị được dành để hoàn toàn tường thuật về loan báo của Tổng thống Clinton về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Việt Nam tại Washington cũng như những phản ứng trong và ngoài Việt Nam trước biến cố quan trọng này. Theo đúng dự trù, cách đây nửa tiếng trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Clinton tuyên bố Hoa Kỳ quyết định đi đến bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ông nói.
Today I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam.
Thế đó là lời Tổng thống Clinton tuyên bố bình thường hóa bang giao với Việt Nam.
Kể từ sau khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 95, cũng là giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế và đòi hỏi dân chủ. Mời quý vị theo dõi tiếp phần 3, sẽ nói tới sự phát triển của BBC Việt ngữ trong giai đoạn hội nhập kinh tế, công nghệ và giao lưu toàn cầu hóa, cũng như điểm lại một số các cuộc phỏng vấn với các nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam. Hạ My xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình sau.